Ông thấy cái lời nguyện của thầy không phải là một cái vào su, không phải lời nguyện su, mà nó là cái lời nguyện mà nó có commitment.
Con có thắc mắc thế này, có được cái lần của mới rồi, A Di Đà thì cũng vắng hết, nhưng mà con lại gây cuộc mà nguy hiểm quá, thì có năm nó có thầy được sờ, nên là điều muốn ấm á, thì là mất cái niệm A Di Đà đi, mất gì nhất duyên đi. Và điểm thứ hai nữa thì không nghỉ. Và trong 12 cái lời nguyện của Đức Quảng Thánh Bồ Tát á, là có câu là
tiếp dẫn Tây Phương phải không?
Tiếp dẫn Tây Phương là thì như vậy á, thì có thể mình niệm Đức Quảng Thánh Bồ Tát, đồng thời mình nguyện như thầy được quyền này, đồng thời mình nguyện xin được Quảng Thánh Tây Phương là được không?
Được như thường. Bởi vì Đức Tổ Sư thứ 13 của Tịnh Tông đó, chẳng hạn như mình niệm 1000 tiếng A Di Đà Phật, ví dụ vậy đây, thì cũng 100 tiếng Quan Âm cũng được, không có sao. Bởi vì Tam Thánh mà cùng một thể, A Di Đà, Quan Âm Thế Chí là phụ tá cho A Di Đà, đệ tử lớn của A Di Đà, đệ tử lớn của A Di Đà. Chứ gì nhớ trong cái lịch sử là khi mà Đức Di Đà trước khi mà thành Phật thì Ngài là vua, thì hai vị này là hai vị thái tử. Nhưng mà ở trên kia đó không phải nam, không phải nữ gì đâu, mà thân Bồ Tát, thân ánh sáng. Nhưng mà hóa thân xuống thế gian này đó là mang cái hình thể của người nữ, là người mẹ hiền, để gần gũi với chúng sanh. Cái tình thương của mẹ lúc nào cũng bao trùm. Chứ còn ở trên kia các ngài không phải là cái người nữ, biết không? Thế nên bây giờ mình vẽ cái tượng, hình tượng này đó là vẽ theo kiểu thế gian. Là khi các ngài đã hóa thân xuống như này đó, thì nhắc lại cái lời nguyện đó. Để chi? Để nó đối trị cái tam nghiệp thân khẩu ý của mình. Chứ gì cứ làm thử coi, nhất định sẽ có kết quả tốt. Hay gì đã Phật.
Kính thưa Thầy, Phật tử tại gia của chúng con hiện đang tụng Kinh Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Vậy, nay tụi con có nên tiếp tục không?
Như tôi nói với chư vị đó, thì A-di-đà là Đại Quang Minh Tạng. Ở trong đó chưa đủ tất cả. Bây giờ chư vị tụng Lăng Nghiêm, tụng kinh này kinh kia, sẽ trễ nải cái hành trình giảng sanh của chư vị. Nếu chư vị muốn giảng sanh, tôi xin nói dứt khoát rằng chỉ có A-di-đà mới giảng sanh. Thần chú Lăng Nghiêm không khiến mình giảng sanh được. Bất quá thì tiêu trừ ma chướng nghiệp lực chút đỉnh thôi, nhưng mà khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Đã. Thì bây giờ chỉ niệm Phật để giảng sanh. Như hồi nãy tôi có nói đó, như Ngài Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư, Ngài là bậc Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông đó, Ngài cũng nói rằng cái thời buổi mạt pháp này khó có cái pháp nào mà qua được cái pháp A-di-đà. Cho nên Ngài giảng sanh cũng là niệm Phật giảng sanh, chứ không phải là trì chú mà giảng sanh. Trì chú mới giảng sanh được. Xin khẳng định như vậy. Còn cái đó là tùy duyên, mỗi vị muốn tụng hay không đó là tùy mình thôi. Nếu mà mình muốn giảng sanh thì phải niệm A-di-đà. Còn nếu mà muốn trừ ma diệt yêu gì đó thì đó là tùy theo quý vị. Nhưng mà A-di-đà nó là Đại Quang Minh Tạng, niệm A-di-đà cũng không có ai mà dám làm gì mình hết á. Phải không? Rồi.
Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích tại sao mỗi khi nghe chuông mõ hoặc tụng kinh là con cảm động trong lòng, nước mắt chảy ra như muốn khóc.
Có lẽ kiếp trước của vị đó là Nico. Bây giờ, tôi có quen với một vị ở dưới Cali á. Vị đó mỗi lần mà nghe chuông là như vậy đó. Mà khi mình tĩnh tâm mình nhìn thấy cái khuôn mặt của sư cô nó ẩn hiện trên cái gì đó. Tiền kiếp mà, tiền kiếp vẫn còn đó. À, nhớ lại không? Nhưng mà bây giờ giảng sanh đi, chứ đừng có muốn là trở lại để làm ni cô thì cũng khổ lắm. Bây giờ tu để giảng sanh một kiếp thôi, trở lại làm ni cô thì vẫn còn phải sanh tử luân hồi nữa. Nhiều khi ni cô mà làm sai cái chuyện gì chút rồi cũng đi xuống như thường, chứ không phải là đi lên được đâu. Rồi.
Kính thưa Thầy, nếu những người mới biết Phật, mới tập tu mà chỉ niệm Phật A-di-đà thôi, thì tương lai đại tạng kinh của Phật ai sẽ học?
Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài nói rằng, để dành tam tạng kinh, tam tạng giáo điển cho những vị không tri túc, thì cứ học đi. Còn như mình, những người tu theo niệm Phật là những người tri túc. Chứ vậy biết tri túc là gì không? Biết đủ thì một danh hiệu A-di-đà cũng đủ rồi. Như tôi nói A-di-đà, danh hiệu A-di-đà là khi mà mật đại triệt đại ngộ rồi thì tam tạng giáo điển nó cũng nằm trong đó thôi. Vô tự chân kinh mà. Còn những cái kinh hữu di này, cái kinh sách này kia đó chỉ là cái phương tiện. Phương tiện là ngón tay chỉ mặt trăng. Thế bây giờ mình nhìn thấy mặt trăng là A-di-đà thì mình nhìn mặt trăng đi. Chứ nhìn ngón tay hoài rồi làm sao thấy mặt trăng được. Phải không ạ? Vậy thì cái người tu tịnh tông là cái người tri túc. Tri túc là thành Phật. À, biết đủ nha. Còn những vị nào mà thấy mình còn ham mê tam tạng giáo điển biết trời quá này kia. Tôi ngày xưa bên Nhật tôi cũng học cũng bằng này bằng kia, Phật học được lắm. Nhưng mà khi tu cái này là phải gội rửa hết. Để cái tâm của mình trở lại hồn nhiên trong trắng. Tôi kể câu chuyện này cho quý vị nghe chút xíu về cái đời tư nha. À, khi mà tôi mới qua đây đó, thì tôi ở với lại Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân. Ngài là một bậc trưởng lão, gọi là đạo cao đức trọng. Là một vị thiền sư người Việt Nam đầu tiên mà thu nhận người đệ tử Mỹ rất đông ở tại Los Angeles. Thì cái tôi qua là tôi ở với ngài đó. Thì ngài đi dạy học ở UCLA rồi trường này trường kia, rồi mình cũng làm assistant giúp cho thầy này cái chút đỉnh. Thế thì thời gian sau thì thầy bệnh ung thư rồi thầy chết. À, thầy tịch đi. À, thế thì tôi bị một cái sốc. À, tôi nói ngài là một bậc cao tăng, nghĩa là chùa chiền làm rất nhiều, đệ tử Mỹ đông một vị thiền sư mà ông chết như vậy thì mình lễ thớ gì đây, mai mốt mình một tệ ông đó. Vậy thì mình tu như vậy có đúng hay không? Phật pháp vô biên ở chỗ nào đây? Phật còn rước mình, đưa mình về trên kia mà gia trì cho mình thành Phật nữa mà. Mà tại sao mình như thế này? Tại sao đến nông nổi như thế này? Buồn quá. Sau rồi tôi giao lại chùa chiền cho mấy thầy hết. Mấy thầy lúc đó vượt biên qua cũng đông rồi, giao hết. Tôi đi tìm chỗ tôi ẩn tu. Thì tôi lên cái thành phố rất là, lúc đó không có người Việt Nam, thành phố gọi là Ventura. Nó nằm phía bắc Los Angeles khoảng chừng 45-50 mai gì đó. Thì tôi thuê một cái apartment tôi ở đó. Tôi đi tự tôi làm tôi sống, không ai biết tôi làm cái gì ở đâu hết trơn. Tôi đi làm mỗi ngày, tôi sống này kia. Thì nhưng mà mình vừa làm, vừa mình suy tư, vừa nghĩ này cái nào khác. Lúc đó tôi thường đi đến cái chỗ ông Krishnamurti, không biết quý vị đây có ai biết Krishnamurti không? À, Krishnamurti ở cái vùng nó gọi là Ojai, ở gần ở California. Tôi đến La Cà trong cái đạo tràng của ông, tôi đọc sách của ông, tôi hỏi thăm cái này, cái kia nọ. Mà rốt cuộc mình thấy cũng không tìm ra cái đường hướng gì. Đó. Thì Krishnamurti chỉ nghĩa là đốn chặt cho mình một ít gai góc để mình bắt đầu đi vào đường đạo thôi, chứ còn không có đi tới đâu. Rồi thì tôi mới đi đến mấy cái chỗ như là Paramahansa Yogananda, quý vị có nghe không? Cái chỗ đó là cái trung tâm của ngài Yogananda. Cái này cái pháp thiền gọi là Kriya Yoga. Cái pháp thiền này cũng cao siêu lắm. À, cũng học hỏi, cũng nghiên cứu, cũng này kia này khác. Nhưng mà mình thấy cũng thường thường thôi. Thế thì tôi bây giờ tôi mới, thôi bây giờ mình lo làm ăn đi. Mình lo đi làm kiếm tiền đồ này kia rồi mai mốt rồi tính sao. Đó. Nhưng dĩ nhiên là mình làm thì có tiền thì mình mua nhà mua đất rồi tùm lum hết. Thì lúc đó đó mấy thầy không biết tôi ở đâu, làm cái gì nữa. Mình cũng vẫn tu, cũng sống cái đời sống độc thân như thế này, vẫn đi làm, vẫn dạng như vậy. Nhưng mà suy tư hoài không ra chuyện. Nhưng mà vật chất có nhiều chừng nào đó, thì cái tâm phàm mình đã nổi lên chừng đó. Cái đường đạo mình bắt đầu nó mờ dần dần. Đôi lúc mình giật mình. Thì một bữa nọ tôi mới có một cái giấc mơ như thế này, tôi mới giật mình. Giấc mơ đó là tôi thấy tôi đang đi trong một cái khu rừng rất là cô tịch. Trong cái vía mình thì nó đi khoảng chừng 10 ngày, 20 ngày gì đó rồi. Đó. Mà nó âm u, mà nó trời xanh trăng nó đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng mà rất là cô tịch. Rồi tôi đi lúc đầu thì có 5 vị họ đắp cái y mà theo kiểu mà giống như mấy người mà người Trung Quốc, người Tàu mà đắp cái y mà màu nâu á, nên là đi theo tôi chắp tay đi thế này. Tôi đi trên giữa 5 vị đó, đi hai bên. Một hồi thấy mất, thấy một vị mất, hồi nữa cũng thấy vị mất, mất hết. Còn một mình trơ trọi giữa rừng hoang dã như vậy. Tôi đi tiếp tục đi. Đi tới một lúc nào đó thấy một cái ngôi miếu cổ. Thấy không? Thì tôi nghe một cái tiếng của một cái người đàn bà rất là thảnh thoát từ ở trong nói ra, giọng ra nói: "Ta đợi ngươi 2 năm rồi, ngươi có dám vô đây không?" À, lúc đó mình cũng háo thắng lắm, mình nói: "Vô thì vô chứ sợ cò gì mà không vô." Mình nói vậy đó. Câu chuyện này cũng là 25 năm về trước rồi. Mình nói vậy đó. Thật sự là nói như vậy đó. Đó. Mà bắt đầu vô cái, bắt đầu bước cửa vô đó là sợ người ở trong quăng ra. Quăng ra. Sợ người. Không biết là quý vị có đọc Kim Dung không? Tức là Mai Siêu Phong. Giống kêu là cửu âm bạch cốt trảo đó. Quăng sợ ra. Quăng sợ ra. Mà sợ nào sợ nấy tôi thấy. Thấy ghê quá. Quăng ra bao nhiêu tôi đá dăng bao nhiêu, răng bao nhiêu đá quấn dăng hết. Cả 100 cái sọ người vậy đó. Dăng xuống là tôi mới nói: "Tôi vô tới nơi này rồi. Bà là ai hãy hiện thân đi." Đó. Thì giống như một cái sân khấu, từ từ kéo cái màn đi ra. Kéo cái màn từ từ ra. Thì chưa kéo màn nói rằng: "Ta đã đợi ngươi từ lâu rồi, ngươi hãy trở về cái con đường tu của ngươi." Nói vậy đó. Thế thì bắt đầu kéo cái màn ra. Thì mình thấy mà ảnh hiện là mẹ Quan Âm. Mà ảnh hiện một cái mà rất là nhẹ thôi. Mà không phải mẹ Quan Âm không, mà mẹ gì mà trên mẹ Quan Âm nữa. Đó. Rồi thì tắt liền. Sau đó là trực giấc dậy. Giấc dậy tôi thấy trong người nó, xong mà nó có bàng hoàng, xúc động, nó lạ kỳ lắm. Thì tôi mới quyết định rằng: tại sao mình đến nông nỗi như thế này? Tại sao mình cứ hỏi cái câu hỏi tại sao trong đầu mình tìm không ra lối thoát? Nhưng mà thôi thì vẫn tiếp tục đi làm. À, thế rồi khoảng chừng 1.5 năm, gần 2 năm sau đó, thì có một vị ẩn sĩ. Vị cũng cư sĩ bình thường chứ không phải là thầy tu đâu. Ông lên ông tìm tôi, ông đi tìm tôi. Ông tới lần thứ nhất đó, thì tôi không có tiếp. Tôi lánh mặt, tôi bỏ tôi đi. Lúc đó là chị gì biết, kiêu ngạo vô cùng. Coi mấy người đó ra gì, mấy ông đạo này khùng điên làm gì. Đâu có biết cái gì mà mình nói chuyện làm cái gì đây. À, coi thường người ta. Lần thứ nhất không tiếp, lần thứ hai không tiếp nữa. Mình đi làm chuyện khác, mình không có tiếp. Lần thứ ba ông để lại cái bài thơ 4 câu thôi. Những tưởng am mây ngập ánh vàng, nào ngờ thế sự vẫn đa mang. Đường về cực lạc mây che lối, nẻo đến Tây phương đá chấn ngang.
Quý vị biết sao ông để lại 4 câu thơ khi desk của tôi đó, tại lúc đó tôi làm thì nó bận rộn lắm. Lúc đó tôi đi học lấy cái bằng contractor, chứ gì biết contractor gì phải không, đi thầu làm chuyện này chuyện kia, bận vô cùng busy lắm, điện thoại reo liên. Tôi kiểu này làm sao tôi được. Rồi cái gì ấn sĩ không anh để cái bài thơ đó. Những tưởng am mây ngập ánh vàng, nào ngờ thế sự vẫn đa mang. Đường về cực lạc mây che lối, mà đẻo nẻo đến Tây phương đá chắn ngang. Hết rồi. Bữa nay vui với quý vị thì kể cho một chút, còn nhiều vấn đề lắm đó. Thế rồi mình về đó, thấy cái bài thơ đó trên cái bàn mình đó, nó giật mình. Mình nói là cái vị này không phải là cái người tầm thường, người rất có trình độ. Nhìn thấu như vậy là một cái người phải là phi thường lắm, chứ không phải là cái người, không phải là cái người mà tầm thường. Bữa sau tôi bèn ở nhà tiếp xúc ổng. Câu đầu tiên ông nói rằng: Thầy Thế Đức ơi, ơn trên nhờ tôi đến đây nói dùm với vị rằng vị phải tu hành cho đúng lại thì vị sẽ được trở về kỳ này. Nếu mà vị không đi đúng đường thì vị sẽ bị đọa. Ông nói vậy đó, mình nói tức lên. Lúc đó kiêu ngạo lắm mà mình đâu có chấp nhận mấy cái chuyện đó. Thế thì tôi mới hỏi rằng: ơn trên nào kêu ông đến đây vậy? Ơn trên của ông tên gì? Cũng lý luận gì lắm không? Thế thì ông cười thế chứ ông có nói gì hết trơn á. Ông nói: tôi nhắc lại một lần nữa, ơn trên nhờ tôi đến đây để chuyển cái thông điệp cho vị rằng vị phải tu cho đúng đường trở lại, nếu không vị sẽ bị đọa. Thông điệp tôi đã chuyển rồi, sứ mạng tôi xong rồi, tôi xin cứu từ. Tôi nói: không được, vị chưa trả lời câu hỏi tôi, vị đâu có được quyền đi. Tại vì khiêu chiến mà. Thế thì ông mới nói rằng: muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Thì tôi mới nói rằng: theo ông á, tu như thế nào mới đúng được? Bây giờ mình đi vào vấn đề. Thế ông nói rằng: vị hãy trở về cái tuổi thơ của vị đi. Khi vị còn làm chú tiểu như thế nào, hồn nhiên trong trắng thánh thiện biết bao nhiêu. Bây giờ mấy mươi năm lang bạc từ xứ này qua xứ kia, vị đã bị ô nhiễm quá rồi, bị vô minh dày đặc trong đó rồi, ô nhiễm quá rồi. Vị hãy trở về lúc mà vị còn làm chú tiểu như thế nào. Mình hiểu cái điều đó, biết không? Hiểu rằng cái người này mà nói cái câu này không phải là cái chuyện tầm thường. Tức là tu là phải buông bỏ trở về cái sự hồn nhiên trong trắng, lão lão thật thật niệm Phật như hồi nãy tôi nói chứ gì đó. Những cái gì tri thức, những cái gì nó nằm ở trong đầu của mình, tất cả những cái đó nó chướng ngại trên con đường giải thoát của mình. Ông nói cái lý rất sâu, mặc dầu ở trong lòng rất phục, nhưng mà ở ngoài chưa chịu phục. Ở ngoài vẫn nói rằng: ông còn cái nào khác hơn nữa không? Ông nói rằng: đêm đêm từ đỉnh thượng hướng thẳng về Tây phương cực lạc, niệm A Di Đà,
rồi A-di-đà sẽ giúp cho. Tôi nói cái chuyện niệm Phật hồi nào giờ tôi niệm nhiều lắm không? Từ nhỏ tới lớn. Ông có cái gì khác nữa không? Ông nói rằng, nhưng mà kỳ này niệm khác đó, chúng phi giống như vậy. Rồi mình mới hỏi tới một cái khác như thế nào. Ông nói cứ niệm đi rồi biết. Thế thì mình cũng bán tính bán nghi, nhưng mà cái chuyện niệm Phật, ông kêu mình niệm Phật thì mình cứ niệm, có sao đâu, có gì đâu. Thế thì buổi tối đó tôi bắt đầu tôi niệm Phật. Tôi ngồi thẳng lưng, từ đây nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm khoảng chừng 10 tiếng thì thấy trong người của mình nó có cái sự biến chuyển. Biến chuyển giống như là mưa rào ở trong cái bản thể này. Rồi nó giống như là động đất. Có cái sự biến chuyển mà mình rất là tỉnh thức. Mình nói tại sao lạ kỳ như vậy. Thế thì mình cứ tiếp tục niệm trong vòng 5 phút thì cái hiện tượng nó hết đi. Nó xong rồi thôi thì mình niệm cả chừng 15-20 phút sau thì đi ngủ, không có gì hết. Rồi bữa sau niệm như vậy cũng tiếp tục như vậy. Thì bây giờ nó lại mạnh hơn, mà nó giống như là con người của mình, nó giống như là phải nói rằng là nó giữa hai cái thế lực gì nó kỳ cục ở trong bản thể của mình. Nó đang giằng co. Thì sau này mình học đạo sâu vào trong thì mình biết được rằng giữa cái phàm với cái chơn, giữa Phật với ma luôn luôn ngự trị ở trong này. Phải không? Rõ ràng. Khi mình hiểu được đạo là mình mới thấy rõ cái điều đó. Này là chứng nghiệm thật sự chứ không phải là chỉ nói theo sách vở đâu nha. Thì bữa ngày thứ ba, đêm thứ ba tôi tiếp tục tôi niệm. Niệm Phật như vậy đó. Thì giống như mình rơi vào một cái thế giới mà định vậy. Không còn biết cái gì trên cái mặt phẳng ý thức này, mình không còn biết gì nữa. Nhưng mà chỉ có cái cảm giác rằng mình đang tranh đấu giữa hai cái thế lực khủng khiếp lắm ở trong cái bản thể này. Giống như mình ngộp thở muốn chết vậy đó. Thì tự nhiên tôi nghe phập một cái đâu trên cái đầu tôi không biết nữa. Tự nhiên mình thấy là một cái ngôi sao, một cái ánh sáng, nó giống như là lơ lửng trên cái trần nhà này. Mà mình biết ánh sáng đó chính là mình. Bởi vì tôi nói khẳng định với chư vị đó, tất cả đều có A-di-đà. Những cái gì mà tôi nói đó là đều cái kinh nghiệm thực tế ở trong cái đời sống tu của tôi. Tất cả mọi người chúng sanh đều có A-di-đà, tức là cái ánh sáng đó. Chính mình biết mình mà. Đó. Tôi gọi là chân như Phật tánh. Thế sau này tôi có cái câu thơ rằng là giả biệt nhân gian ta rủi rong, nhập tâm vũ trụ để tương phùng, linh quan nhất điểm chân như hiện, lối cũ đường xưa quyền nhạc dân. Sau này có cái câu thơ đó. Nhưng mà cái đó là cái cảm nhận đầu tiên lúc đó. Mình thấy rõ lơ lửng trên trần nhà, nhưng mà nó rất là minh triết, biết không? Thoát ra khỏi những cái ngục tù của cái bản thể này. Như hồi sáng mấy bữa rồi tôi nói chứ gì đó, mình đang ở tù bởi những cái thất tình lục dục, bởi những cái song sắc từ một cái tế bào nó biến thể thành. Thì nó nhốt cái gì? Nhốt cái chân linh đó của mình trong này. Khi mình thoát ra được, mình mới thấy rõ cái hiện thể nó như thế nào. Thế thì nó rất là minh triết. Nó nhìn qua cái khung cửa sổ hàng ngày đó, mình thấy ở ngoài có cái hàng cây thông mà ở bên Cali nó gọi là Italian Cypress đó. Cái cây cao 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 mà cái thông cao cao. Hàng ngày mình thấy nó màu xanh trong cái mắt phàm của mình thôi. Bây giờ cái ánh sáng này nó nhìn
sâu thăm thẳm vào trong cái thân cây đó, thấy có cái ánh sáng giống y như nó phản chiếu lại. Giống y thôi. Bởi vì ta nói vạn vật đồng nhất thể là ở chỗ đó. Ngày trước đi học ở trường đại học, học triết học này kia, người ta dạy như vậy mình không có hiểu được. Chỉ khi nào cái ánh sáng của mình đó nó tiếp xúc thật sự với cái ánh sáng kia mới biết rằng có cái ánh sáng thật sự trong cái cây đó và đồng một thể, tức là cũng có A-di-đà. Bởi vì cho nên cái câu pháp giới tàn thân A-di-đà Phật lúc bấy giờ tôi mới hiểu một cách sâu sắc như vậy. Ẩn tàng trong mọi hiện tượng của vũ trụ này đều có thân A-di-đà, thân ánh sáng trong đó, cái điểm linh quan. Thì lúc bấy giờ mới có cái bài thơ rằng: nằm giữa tề luân ngắm thiên sơn, lung linh bóng nguyệt cõi vô cùng. Từ ta thoát khỏi trời vô thủy, ngàn ánh sao xanh trời thật xanh. Cảm thán lúc đó. Thế thì sau đó nó mới nhìn xuống cái thân này đang ngồi mà bất động rồi. Xin lỗi, giống như là một, nó ô trượt giống như một bãi cứ trâu vậy. Tưởng đâu mình thanh lắm sao, dơ bẩn lắm, nhìn thấy ớn lắm. Thế thì nó thương rằng mấy mươi năm qua mình đã nương nhờ trong cái hũ này để mà mình tiến hóa. Vậy thì bây giờ hãy đưa bàn tay ra để hóa giải cho nó sáng một chút đi. Nhưng mà cái ánh sáng làm sao có bàn tay được, phải không? Chỉ trong cái ý nghĩ đó thôi, tự nhiên mình thấy nó trắng trở lại. Thôi chuyện đó là, sau đó là cái chuyện mỗi người nó có một cái sự tiến hóa. Mình nói tới đó thôi, hiểu à. Bởi cho nên những cái gì tôi chia sẻ với chư vị đó là cái kinh nghiệm trên con đường tu của tôi, chứ không phải là, mà tôi hiểu cái tịnh tâm, tôi hiểu cái cốt nghĩa, cái cốt tỷ của cái pháp môn qua những cái sự chứng nghiệm thật sự, chứ không phải chỉ đọc kinh không. Đọc kinh không mình chưa có hiểu nổi đâu. Kinh dạy như pháp giới tàn thân A-di-đà Phật làm sao hiểu được. Mà làm sao hiểu được, nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì kinh dạy như vậy, mình không chứng nghiệm cái làm sao mà biết được. Quý vị thấy không? Rồi sau đó đó, tôi tiếp tục tôi niệm Phật, mà nó nhẹ lắm, lúc đó nó rất là nhẹ, thấy không? Thì ba bữa sau, cái vị ẩn sĩ đó ông tới, ông nói rằng: vị có tu không? Vị có niệm Phật không? Mình tôi nói: cũng có ông, cũng niệm Phật lai lai. Mình không có nói gì, mình muốn khai thác thêm ông mà. Ông nói vậy thì thôi cũng cố gắng niệm Phật đi. Sau đó ông cho tôi một cái bài thơ khác. Tôi còn nhớ một số mấy câu như thế này. Nói là: như cánh chim non tìm về nội cỏ, 30 năm trời theo gió lang thang. Ông nói mình tu 30 năm mình đi lang thang chỗ này chỗ kia giống như theo gió lang thang. Ông chê mình đến cái mức đó. 30 năm trời theo gió lang thang, tình nghĩa thế nhân như mây hồng đỉnh núi, ai có hay hề ảo ảnh cầm chấn. Đưa người về đỉnh non thần, nhặt chân nghe rụng từ rừng thiên ân. Bên trời ngồi tụng chân kinh, thoáng như đã gặp lại mình ngàn xưa. Người người tiễn đưa như nước sông đưa thuyền tách bến, đông đưa hè đưa ta qua mấy bể mê trầm. Ta thấy ta vũ trụ vô cùng, 3000 thế giới hạt hồng tầm tay. Đó, ông nói như vậy. Chờ cái bài thơ đã xong rồi ông đi mất luôn, không bao giờ trở lại nữa. Thì ông có giải thích rằng đó là các cái câu mà người người tiễn đưa như nước sông đưa thuyền tách bến, tôi mới question về cái câu đó. Tôi nói tôi tu này, ai tiễn đưa tôi cái gì gì không? Ông giải thích tôi nghe. Ông nói rằng, nên là cái này là từ ở nơi cái phần tâm linh vô vi của mình á, tức là mình cũng có huynh đệ tí muội ở trong cái cội nguồn của mình, sẽ đưa mình đi một đoạn đường, có nghĩa là hóa giải dùm cho mình, diều tiến mình qua sông Mê. Người người tiễn đưa như nước sông đưa thuyền tách bến, đông đưa hè đưa ta qua mấy bể mê trầm. Hay vậy thì trong cái thời gian đó tôi rất là nhẹ nhàng, tôi rất là thoải mái, rồi diễn biến từng giờ từng phút trong cái đời sống tâm linh, chứ không phải từng ngày từng tháng đâu, diễn biến từng giờ từng phút, mà càng lúc càng đưa mình đến cái sự sáng nhiều hơn, cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Thì thôi cái chuyện đó khỏi nói ha, quý vị từ từ. Rồi những cái gì tôi chia sẻ đây tức là những cái kinh nghiệm trên con đường tu. Nếu mà quý vị thấy được thì cứ thực hành, rồi chứ gì một lúc nào đó thì cũng sẽ gặp nhau ở một cái ngã ba, ngã tư nào đó thì sẽ biết. Phải không? Đó. Rồi sau đó đó thì tôi bán hết tất cả nhà cửa rồi này kia. Lúc đó thì còn tị nạn bên đảo đông lắm, thì tôi mới gửi tiền, tôi cho phần in băng, in kinh sách rồi bố thí giúp cho mấy người tu rồi hết. Tôi mới kéo một cái trailer rất nhỏ, buông hết ra. Lúc đó buông hết ra, mình thấy cái sự quyền diệu trên cái đường tu. Mình thấy nghĩa là mấy mươi năm qua mình chưa bao giờ có một cái cảm nhận gì cả. Mặc dầu tu đó cũng tu thiền đó, cũng cực khổ, cũng này cái nào khác đó, nhưng mà tâm mình chưa khai mở được chút nào hết. Thế thì bây giờ cơ hội này mình phải tiếp tục. Tôi kéo lên trên núi, tôi ở 3 tháng trên núi. Thì tôi nói giống như sống trên cảnh thần tiên. Mỗi ngày mình niệm Phật, buổi sáng mình ngồi mình niệm Phật, thì Phật quang phổ chiếu rạc rào xuống, giống như là mưa rào xuống trong người mình. Mà giống như đôi khi giống như mình ở sống ở mình ở trong một cái biển ánh sáng mênh mông vậy. Không còn cái gì nữa hết. Thấy tôi nhẹ vô cùng. Thì sau đó thì bắt đầu phải xuống núi một bậc, đi vào sa mạc ẩn tu. Mười mấy năm trong sa mạc. Thì thôi cái chuyện ẩn tu đó là cái hành trình của mỗi người. Thì thôi khỏi chia sẻ cái chuyện đó. Hôm nay mình chỉ là cái pháp môn tịnh độ để mà quý vị tu những cái gì, để chia sẻ cho quý vị tu cho nó rõ đó. Thì cái câu mà tôi muốn trả lời chỗ này đó là mình phải buông hết, phải hồn nhiên trong trắng. Trong cái thời gian thanh lọc đó là cái gì? Thanh lọc tất cả, tôi đã nói chứ gì, từng tế bào cũng thanh lọc luôn, chứ không phải vừa đâu. Để chi ẩn tàng ở trong này là một cái thân ánh sáng. Ở trong tất cả quý vị, ẩn tàng trong này là thân A-di-đà. Thanh lọc từng tế bào, từng sơ thịt đường gân trong đó, chứ không phải là tầm thường. Chỉ nói vậy là quý vị biết rồi. Thế thì 12, 13 năm ở trong sa mạc, chứ gì biết. Quý thầy đó, họ không biết tôi ở đâu đó. Khi mà họ cứ nghĩ là mình đứt bóng rồi. Tôi gặp lại với thầy Nguyên An rồi, và thượng Nguyên An là thượng kia, nói tôi tưởng ngài đứt bóng mất rồi. Còn ông thầy Nguyên Đạt đó, nói tôi tưởng ông đã tịch đâu mất tiêu rồi, ông chết trong núi rồi. Đâu có sao, chết mà, mình phải chết, tu là phải chết. Chết để mình sống lại. Chết những cái gì cũ kỹ, những cái gì trần trượt, những cái nghiệp lực, nghiệp chướng của mình phải chết, phải thanh lọc hết, thì mình mới hồi sinh trở lại được quý vị. Lúc bây giờ con người của mình nó khác. Thành ra thanh lọc, tôi nói những cái ngày mà tôi nói là Nạo giống như là cái bộ đầu của mình nó nạo 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 trong này, ra cái mùi ống cống, mùi hôi. Đó là cái nghiệp tri thức, cái tâm phân biệt, cái tâm cố chấp, tâm này tâm kia. Cái bộ đầu của mình là cái chỗ mà nghĩa là những cái gì nó cao thượng nhất mà cũng là những cái gì nó xấu xa nhất. Phải thanh lọc, thanh lọc hoàn toàn mới được. À, thành phải trở lại hồn nhiên trong trắng, chứ không thể nào mà nhiều khi tôi có những bữa, những ngày tôi quên không còn biết cái gì hết trơn. Quý vị biết khi mà đi làm, lái xe đi về là chưa kịp vô nhà của mình là cái như con người của mình nó giống như muốn bay ra, muốn bay ra, vô là phải quanh cái xe liền, chưa kịp tắm rửa phải ngồi trụ tâm để mà hướng thẳng về trên để nhận cái Phật quang phổ chiếu để mà thanh lọc mình, chỉ trong vòng 10-15 phút thôi. Rồi khi ra đó, con người của mình nó giống như một con người khác, nhìn vào trong kiến là thấy mình như là nó đỏ hồng lên, giống như là ông Quân Công như vậy, giống vậy, kiểu nó vậy đó. Mà thanh lọc như vậy cả mười mấy năm chưa gì biết thanh lọc như vậy đó. Rồi có lần tôi quên đó, đi ra chợ nha, mình cũng phải tự đi chợ, tự nấu ăn, tự làm. Mình ở trong sa mạc mà một mình mà đâu có ai. Thế thì đi ra, đi xuống chợ Mỹ, mình cầm trái cucumber mỗi ngày mình biết cái gì đâu. Bây giờ mình cầm cái này muốn biết mình cái này là cái gì nữa. Quên đến cái mức độ đó mà mình không biết nó là cái gì nữa, chứ đừng nói. Để chi? Để mình không còn nhớ cái chuyện gì của cái đời sống phàm này nữa. Để cái tâm của mình nó phục hồi lại cái nguyên lai bản tánh hồn nhiên trong trắng của mình. Nó không còn nhớ nữa. À, thế rồi, chứ gì biết, tôi đi làm mỗi ngày đó, tôi mua đồ của cái bà đó đó. Bà biết chứ, mà đi gặp bà ở trong siêu thị đó. Bà lại bà hỏi chuyện mình, cái mình ngớ ngẩn, mình không biết. Ủa, cái bà này quen quen mà. Bà nói, "You have a problem." Cái mình nói, "Sorry." Rồi bà mới nói tên bà, thì mình biết, bà bán đồ cho tôi mỗi ngày đó mà. Đến mức như vậy, cái tên người đối diện mình cũng quên. Những người thân của mình cũng quên mất nữa, chứ đừng nói chi. Đến cái mức độ đó, kéo dài trong vòng chừng một năm thôi. Thì sau đó thì thôi, những cái chuyện mà nó diễn biến là thôi, khỏi nói chuyện nó sau này, khỏi nói. Phải như vậy đủ rồi. Thì ý tôi nói đó là cái tâm mình trở lại hồn nhiên trong trắng, lão lão thật thật niệm Phật, thì chắc chắn rằng mình sẽ đạt được cái phần tâm linh rất tốt, mà nhất định phải được giảng sanh.